mình tu á, mình thấy có cái rõ ràng kết quả và đủ sức mình hành trì, Phật tử đủ sức mình hành trì, thì bây giờ mình có ham chứ, phải không? Bây giờ tu hành thấy nó cũng dễ, cái sức tu hành được, sức tu niệm Phật được. Bây giờ nếu có đầy đủ cái thời giờ, đầy đủ cái công hạnh thì tu niệm nhiều. Còn nếu mà thì giờ ở ngoài không có đủ được nhiều, là mới rộn ràng cảnh đời, thì tu niệm ít chút cũng đều được cả. Nói bây giờ chỉ cần cả là mình cố gắng, nếu niềm tin rồi cố gắng, rồi Phật tử niệm Phật theo bước chân đi. Rồi nếu chỗ nào thanh tịnh Phật tử thì niệm Phật theo nhịp tim đập, được hết, rất dễ thôi. Thấy không? Phật tử nào đi xe đạp thì đạp vòng thì cứ niệm Phật theo vòng. Phật tử nào đi chợ, sách giỏ đi chợ thì cứ việc là cũng niệm Phật theo cái bước chân và cái đánh xa tay của mình. Người thợ mai thì vừa đạp vừa mai vừa niệm Phật. Người thợ làm rẫy thì cứ gánh thùng nước thì tưới vừa đi vừa niệm Phật. Thì cái chỗ mà đòi hỏi mình, nếu mà mình say mê, mình ham cái gì đó, thì cái chuyện nào mình khai thác cũng được cả. Khi mà tao vui, gánh cái thùng nước đi tưới đồ mà tao vui á, thì tất nhiên là người đó vừa như là ca hát mà đi, mà để gánh nước mà niệm Phật, mà niệm Phật vậy đó, thì vui. Còn trừ trường hợp mà mình không có tin đầy đủ, mình nản, cái nước mà anh chết còn niệm Phật nữa. Cái chuyện đó là không có ham, không có tha thiết để mà niệm Phật, thì bây giờ mình mới thấy mệt. Đấy đó không? Yeah. Cái chỗ mà tu trì mình mà nắm được yếu chỉ này và mình ham tu á, thì Phật tử thường thường nó nói cái mà làm việc á, ở ngoài á, mà làm mệt nhọc hay làm nhiều làm ít á, Phật tử do mà mệt nhọc thường là do thân hay do tâm? Mình để ý coi, do thân hay do tâm? Do cái thân mình gấp. Bây giờ sư nói Phật tử nghe nè, ví dụ như mình thấy rõ nè, khi nào mà ở nhà mình hồi nhỏ vậy, hay là mình dạy con cháu đi, cái chỗ nó không thích mà mình ép nó làm, ví dụ như cha mẹ lớn mình ép cái người đó làm, cái nó vừa dậm chân mà nó làm cái chuyện nó rất là nhẹ nhàng, nó làm thấy mệt mỏi lắm. Nếu nó làm có bộ không có thân, nó không có làm, nó mệt mỏi mà nó nản chí lắm. Nhưng mà những công việc gì mà thích làm đó ha, không cho làm cũng làm, nó thích làm ban ngày rồi mà còn thức tối là thức khuya để làm nữa. Tự nghĩ có không? Chính ngay mình Phật tử cũng vậy đó. Cái gì mình thích rồi là làm như là quên thân, quên ngày giờ luôn. Thì cái chuyện mà nặng nhọc, cái chuyện thức khuya sớm là do đâu? Là đâu phải do thân đâu. Nó mệt phải do thân, do tâm. Tâm mình vui rồi thì thấy làm việc mà nặng nhọc mình không thấy nặng nhọc, thấy không thấy mệt. Nhưng mà cái tâm mình không thích, không chịu rồi mà ai ép rồi, cái đầu là nó thấy nó nặng nề. Công việc nhẹ thành nặng, công chuyện không đáng mệt mà nó mệt, nó thở ra. Đấy không? Thì nó quan trọng là do tâm. Vậy thì pháp môn tinh độ cũng dễ vậy đó, do tâm. Nếu mà tự có niềm tin rồi mà mình thích đó rồi, thì bắt đầu mình khai thác mọi cái hoàn cảnh, mọi trường hợp nha. Đó, đi cũng niệm Phật, đứng niệm Phật, ngồi niệm Phật, nằm niệm Phật, đi chợ niệm Phật, ngủ niệm Phật. Phật tử là tới cái giờ mà ngủ Phật tử niệm Phật được là trình độ khá dữ lắm mới được, thì bình thường là không được. Khá dữ lắm mới là ngủ niệm Phật được. Nhưng mà bây giờ mình không đòi hỏi điều kiện đó. Đòi điều kiện là bây giờ làm sao khai thác thì giờ khi mình thức này. Hằng tỉnh giác. Bên thiền ta hằng tỉnh giác là hằng sống chân tâm của người ta. Còn mình hằng tỉnh giác, mình hằng niệm Phật. Đó là thì người ta nói cái đạo này dễ làm, là dễ nổi mà mấy vị cổ đức có khuyên mình về rất an ủi nữa, là mình cái người mà tu pháp môn tịnh độ là tự lực mà nương tha lực đó, thì cũng như chiếc thuyền đi mà có buồm mà xuôi gió đó, gió nó thổi đi tiếp, đó là nhờ cái tha lực tiếp đó. Còn tự lực mình như là chiếc thuyền mà đi ngược gió là chèo chống, không có gì tiếp hết. Đó không? Thật ra cái pháp này mình thấy mình làm dễ thực hành, dễ tu trì, mà kết quả lại cao. Cao chỗ nào? Là Phật tử có trên thế gian này người ta trình bày đó, là cái gì mà theo cái đạo, tất cả đạo tiên, đạo Phật, đạo lão, đạo thánh, đạo gì đó, mà cao nhất là gì? Cao nhất là cái đến quả Phật. Mà gì nào nó cao nhất nhất nữa gì? Là cái là Phật. Cái từ đó tạm từ đặt là những vị mà chứng quả tột cùng rốt ráo nhất là danh từ Phật. Thế mà Phật tử phát tâm tu trì nguyện có thể vượt lạc là đến quả Phật có đòi đòi nữa nha, đó không? Không, tôi không có bàn tu thấp tu cao tu hơn tu người cả, nhưng mà khi mà về tới phương cực lạc được là bảo đảm thành Phật, về đến bảo sở. Mà bây giờ cái pháp tu không khó, cái sự tu trì mình ai cũng đủ sức. Vì đặc biệt cái chỗ này là độ hết ba căn. Bên thiền tông là nhất định phải thượng căn thượng trí mới là rớ tới chỗ mà thiền tông được. Còn trung vực hạ là không kết quả, tu không kết quả. Cái điều kiện tiên quyết không đâu vậy. Còn mình á, pháp môn này là quý Phật tử thượng thì bậc thượng phẩm thượng sanh, cái căn cơ bậc trung thì trung phẩm thượng trung phẩm trung sanh, đây cho dễ hiểu. Bậc hạ thì hạ phẩm hạ sanh. Thì tất nhiên là dầu căn cơ mình bậc trung bậc bậc thượng bậc hạ là cũng tu được hết cả. Như vậy thì tới đó cái pháp môn tối ưu đó, tất nhiên là bên kia là không tu, bên thiền không tu, hay hay thì có hay nhưng mà không tu là tại vì độ được không phần số nào. Thượng căn thượng trí trên đời này có nhiêu, nhưng cái này mình dung nhất hết, thượng tu vượt thượng, trung theo tôi cũng được, về có Phật bậc hạ cũng vậy có Phật. Rồi như vậy nói lại, nói như vậy thì không bình đẳng chăng? Có chứ, rất là hay chứ. Bây giờ mình bậc thượng thì ta cho Đức Phật cho mình về thượng phẩm thượng sanh, nếu bậc trung trung thì cho về phần những cái phẩm trung, mà bậc hạ cho xuống phẩm hạ, thế thôi, cũng bình đẳng vậy. Nhưng mà hạ thì ở thời sen lâu một chút hả, trung thì ở trong cái thai sen vừa vừa thôi, còn bậc thượng thì ta là 5 ngày, 7 ngày, 3 ngày là từ liên qua quá sanh rồi. Thế đó, rất là công bằng. Đức Phật lập ra là Phật dự bị hết rồi. Thế đó, thật ra là, nhưng mà tất cả mọi người đều bình đẳng là được về có Phật hết thôi. Mà Phật tử nào mà không, cái niềm tin mình không vững chãi, Đức Phật cũng từ về trải từ đại bi nữa. Lập ra cõi biên địa, cõi gần tây phương cực lạc, cho ở đó. Rồi dạy dỗ tu tập cái niềm tin cho trọn vẹn rồi mới giảng sanh Tây Phương. Phật tử thấy Đức Phật đại từ đại bi quá ha, là đến đổi mình gặp Tây Phương là sợ. Phật tử nào thiếu niềm tin đi, nó cả cái nghiệp của mình nó khiến cho mình thiếu niềm tin, chứ không phải Đức Phật biết tới vậy. Nghe đó mà thiếu niềm tin trọn vẹn, thành ra bây giờ phải lập ra nó chưa tin trọn vẹn, chưa tin được sâu á, thôi gửi nó cho nó qua, cũng rước về biên địa hả, ở chung mấy vị a la hán rồi tu tập. Nhưng mà vậy tu tập cũng về thời gian là cũng về Tây Phương hết, qua biên địa là cũng không có chuyện. Đó, bây giờ cái câu này rất nhấn mạnh cho nó lại quan trọng. Phật tử khi nào mà nghe những vị nào tự lực tự ý và cái tự lực người ta đó là tu trì là phải thiện lương thiện lành tốt đẹp, giữ giới ăn chay trọn vẹn mới được thoát khỏi sanh tử luân hồi, mới được phần giải thoát. Còn không thôi làm cái bị sa đọa. Thì mình phải trả lời sao? Trả lời là ông hay bà giảng như vậy tôi nghe nó cũng lọt lỗ tai, được là phải vậy. Nhưng mà giảng cách này mà đối pháp môn tịnh độ là chưa tròn, chưa hiểu về đại nguyện Đức Phật này. Mình biết cách trả lời chứ. Cái này là chỉ Phật tử trả lời, ai hỏi trả lời vậy đó. Chứ người ta nói vậy mới sai. Nhưng mà đó là tự lực thôi. Còn mình đối pháp môn tịnh độ thì nói vậy là chưa đủ, chưa hiểu về đại nguyện Đức Phật nào mới nói câu đó. Đó là mình trả lời nhẹ nha. Còn muốn dẫn chứng cái tổ thân loan nói người đó là người gì, ngu muội cực điểm. Muốn nói gì nói, còn mình không dám nói, nhưng mà tổ thân loan nói vậy đó. Đó, điểm thứ 17, nếu như người ta phạm một điều ác do sự tự phụ quá lớn của mình về đại nguyện thì đó cũng là do nghiệp mà. Đó, bây giờ đang ăn ngủ lại. Nếu người ta phạm một điều ác do tự phụ quá lớn của mình về đại nguyện, tất nhiên là không tin đại nguyện trọn vẹn là cũng do cái nghiệp ác, do cái nghiệp quả mà ta không có tin đó. Nghe không? Đó, không có tin được cái đại nguyện của Phật là trọn vẹn là cũng do cái nghiệp ác đó. Mà thành ra những người đó mà không tin đại nguyện là người tự phụ. Tự phụ là ý mình tự tu được giải thoát rồi. Nghe không? Điểm thứ 18, lìa bỏ tất cả mọi lý tưởng theo quy ước của bạn, phó thác và giao cho nghiệp quả làm tất cả, dù là điều thiện ác, nhưng đặt trọn niềm tin và đại nguyện, ấy là đạo dễ làm. Làm và tự đi chỗ này. Lìa bỏ tất cả mọi tưởng theo quy ước của bạn. Bây giờ lìa bỏ quả là nhất định là mình tu trì, mình phải làm lành làm thiện được, chứ còn ác là không thể về Tây Phương là được. Bỏ ý tưởng đó đi, phải không? Bỏ những cái thiện đó. phó thác lại giao cho nghiệp quả làm tất cả. Bây giờ mình cứ việc khi mà cái nghiệp định nghiệp rồi, mình tự tử nó không đủ tư lực, mình không đủ sức chuyển quả, chuyển quả đâu. Thành ra bây giờ mình cứ lo thâm tịnh niệm Phật, và Phật tử nên biết rằng có niềm tin trọn vẹn rằng là khi Phật tử có tín nguyện đầy đủ rồi thì ta kêu rằng sao, là tâm lực cộng với nguyện lực đủ sức chuyển hóa nghiệp lực. Nghiệp lực rất mạnh, nhưng mà tâm lực và nguyện lực của mình sẽ mạnh hơn, chuyển hóa. Và khi mình hiểu được như vậy rồi thì sao? Thì bây giờ không để ý mấy cái đó nữa, cứ việc đi niệm Phật và nguyện gì có Phật đó. Thì ngài nói sao? Đó là đặt trọn niềm tin và đại nguyện. Đặt trọn tin và đại nguyện thôi, bây giờ mình không còn để ý tới cái kia nữa, thì mình cứ niệm Phật và nguyện gì có Phật. Thì ngay cái đó, từ cái tâm lực mình và cái nguyện lực mình sẽ chuyển hóa tất cả những cái nghiệp ác, những cái nghiệp mà bất tính của mình. Thì nó đó là đạo dễ làm. Ngài nói đó là đạo dễ làm. Dễ làm là sao nữa? Nó lại lặp lại kiểu dễ làm là cứ việc đừng để ý gì cả. Mình có niềm tin trọn vẹn rằng ngay nơi tâm lực của mình là niệm Phật đó, tự tử chú tâm vào câu niệm Phật, và nguyện lực mình cộng nguyện lực Đức Phật thì sẽ được giảng sanh. Cứ việc niệm Phật sẽ được chuyển hóa tất cả. Thì cái đó là đạo dễ làm, không cần đòi hỏi cái này trừ cấm kia, nhưng mà tự nhiên cứ niệm Phật là sẽ được chuyển hóa, là sẽ được vãng sanh về và tu tập tới làm Phật. Thì tự nhiên cái pháp môn nó gọn chứ, dễ làm chứ. Mình không cần đòi hỏi, chẳng hạn như bây giờ sư nói Phật tử mình khảo cứu mình thiền thấy khó chỗ này, mới vào đệ tử mới vô học bên thầy đó, đệ tử xuất gia. Sư có câu chuyện gặp như thầy, thì có người đệ tử đó thì vô rồi học đạo rồi làm công quả một thời gian cũng lâu, rồi đến học đạo luôn thầy chỉ, bây giờ con ngồi con tu con biết dòng. Mà thường thường ngài thánh từ dạ Phật tử đầu tiên ta cũng làm biết dòng, thì khi mà khởi dòng lên mình biết, mình nhìn nó là nó lặng để đó ha. Đó là mới đầu tu thiền là phải biết dòng. Rồi đệ tử cắm đầu tu biết tới 3 năm sau, rồi bắt đầu bạch thầy, nói với bạch thầy, thầy dạy con tu con biết giọng thì con làm giọng nó khởi lên thì nó bắt đầu con nhìn nó hết, nó yên lặng rồi nó khởi cái khác khởi con nhìn nó hết. Nhưng mà thưa thầy, con 3 năm rồi mà nó không chịu hết, con bây giờ con mệt mỏi quá rồi, mà tự biết giọng đó, giọng nó quá nhiều đi, mà bây giờ nó khởi lên rồi mình nhìn nó hết thiệt, có kết quả đó, nhưng mà cái khác nó khởi bị cái vọng tưởng mình quá nhiều trong vô lượng kiếp mà Phật tử biết. Rồi cái thầy mới nói thôi con dại quá, bây giờ thôi ta chỉ con thêm cái về con tu khỏe ha. Là bây giờ con biết cái giọng này đâu có thiệt, giọng giả mà, trùng vọng tâm, tâm vọng chứ đâu phải là thiệt. Thì bây giờ nó khởi lên kệ nó, con lo nó nắm được tâm rồi, con lo giữ sự thanh tịnh. Nó khởi đến rồi nó đi rồi nó lặng thì kệ, mặc kệ nó, con giữ thanh tịnh an lạc thôi. Con đừng có, hồi đó là con như con dằn, con ép, con nhìn nó, cố gắng con ép nó, tiêu quá nó, vì con sợ giọng. Bây giờ mình biết rõ giác ngộ rồi là giọng giả. Nó giả cũng như là bóng căng đáy nước mà ẩm nó trong gương vậy đó. Thế thôi. Thì bây giờ con không cần phải diệt nó, không cần phải cho nó hết hay không, thì cứ diệt nó là biết giọng giả, để tâm giữ thanh tịnh. Giữ yên lặng thanh tịnh rồi nó muốn nó khởi lên rồi nó ở đi, nhưng mà con phải biết, thấy nó thôi à. Thấy nó mà không theo nó, không diệt nó. Diệt sống là mất nước, diệt giọng tâm là mất chân tâm. Khó lắm chứ không phải chuyện đâu phải. Ý chỗ đó đó. Thì bây giờ con nhìn nó yên lặng, con nhìn thì con khỏe hơn, khỏi cần lo tranh đấu tranh thủ nữa. Nó là giọng giả, khi nó khởi lên rồi nó khởi lên rồi nó cũng lặng, nó bay sao lặng mất. Nhưng mình quan trọng đừng theo nó thôi. Quý Phật tử á, khi nói Phật tử qua mình không biết là không giác ngộ rõ là mình theo nó mình không hay. Bây giờ nói Phật tử đừng niệm Phật. Nam mô Phật. Cái hồi cái mình đi học, cái tháng trước mình gia đình mình đi Vũng Tàu hay kia, chứ đi chùa này chùa kia đó, bả trước bả sao. Niệm Phật hồi nó mệt mỏi, bắt đầu nhớ đi Vũng Tàu ạ. Rồi Vũng Tàu nhớ mình đi với ai, với chồng, với con, với cháu, với chích, vậy đi từ hôm trước bả sao đến chùa này kia, thí dụ ha. Kéo dài nó quên niệm Phật, còn kéo dài đó là kêu mình gì? Theo giọng. Phật thực rõ chỗ này không? Quên tâm mà theo giọng. Còn bây giờ người giác ngộ sao? bây giờ nó cũng khởi, nhưng mình biết nó thôi, mình lo niệm Phật. Khởi chúng ta, chúng ta đi đi rồi thôi, giờ không cần thiết phải nhớ, không nhớ làm gì nữa, lo vô niệm Phật. Đó là người giác ngộ. Nó khởi lên, nó khởi kệ nó, mình cứ lo niệm Phật. Mình đi rồi mình không cho nó khởi không được, biết hình bóng nó vô tâm mình đâu, không cho nó khởi sao được. Đấy không? Nhưng mà nó khởi là quan trọng, là cái chỗ giác ngộ của mình. Nó khởi khởi mình niệm Phật là mình niệm. Đó là người biết cách tu trì. Còn không biết cách đi, không biết cách tu đó là tất nhiên là mình theo nó. Khởi nghĩ bắt đầu mình theo dài nó kéo dài. Rồi đi chúng ta đâu thôi, đâu đi là lạc cũng khởi. Rồi quay hồi có tưởng niệm rồi. Qua hai cái đi chúng ta là lạc hết giờ. Hết giờ còn đâu niệm Phật đâu. Nó có nhiêu đâu. Thành ra bây giờ cái chỗ đó quan trọng là dầu tu thiền, tu tịnh độ thì cũng đòi hỏi mình phải biết dòng hết trơn. Mình ấy là thôi rồi, nhưng mình vẫn theo nó, cứ lo cầu niệm Phật. Còn bên thiền ta giữ được tự tánh ta, giữ tâm ta, chứ không có theo cái giọng thế thôi. Lìa bỏ tất cả mọi lý tưởng theo quy ước của bạn, phó thác và giao cho nghiệp quả làm tất cả, dù là điều thiện ác, nhưng đặt trọn niềm tin vào đại nguyện. Ấy là đạo dễ làm. Đặt trọn niềm tin vào đại nguyện Đức Phật nè, thì cứ niệm Phật và nguyện có Phật đấy. Có nhiêu đó thôi. Tu là phải thời kỳ này nó rộn ràng lắm. Mình tu cái pháp nào cho dễ nhớ dễ hành, đừng nghĩ phải không? Để mình hành. Dông dông chỉ dông dài nhiều quá mệt lắm. Người Phật tử tôi hỏi sư chư nói dông dài quá mệt quá, mà sao chư giảng mấy trăm trời rồi cũng vòng 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 á. Nhưng mà sư tử chỉ nói thì nói rộng rãi, nhưng mà gom mà tử có niềm tin thôi, phải không? Nói thì nói dòng do ta mất đủ chuyện hết trơn, nhưng mà rồi sư gom lại rồi cho Phật tử dễ nhớ dễ hành thôi, tặng cho đi sâu vào tàng thức Phật tử có niềm tin thôi. Rồi niềm tin rồi Phật tử có cái bài nguyện có Phật thôi, phải không? Nhưng mà ta nói có niềm tin á không phải là quá dễ dàng. Muốn được tin cho sâu thì gì, phải nghe dài dài rồi ráng định thực hành theo, phải không? Rồi đến thực hành rồi phải cho thiệt gọn, dễ nhớ dễ hành. Đó, vậy là cho Phật tử nó dễ dàng. Đến nỗi mà cuối cùng rồi thì chỉ Phật tử có cái nè, dễ nữa là gì, mình tu theo một niệm thôi, buông bỏ hết cái gì khó nhớ, cái quên nó rồi quên nó khó nhớ lắm, dễ quên lắm. Thành ra bây giờ một niệm là không quên được. Có thể mình không quên nhưng mà nó còn chưa mình quên ạ. Có một niệm còn quên, đừng nghe phải không? Có quên chứ ha. Thì bây giờ nó quên mình nhớ việc lại, Nam Mô Di Đà Phật thế thôi. Rồi cái chuyện này cũng dễ làm. Rồi mỗi bữa là có thể một tự nguyện một ngày hai lần cũng được, hay một lần cũng được. Quỳ trước bàn Phật rồi nguyện cái bài nguyện á ha. Cái chuyện nó cũng dễ làm, cái sự tướng nó rất dễ làm. Còn Phật tử người nào yếu lắm là không đòi hỏi phải lên bàn Phật quỳ lại nguyện nha, dễ lắm. Nếu mà trường hợp mình hơi yếu ấy rồi cứ như là nằm trên võng nghỉ rồi qua nguyện cũng được, ăn thua cái tâm mình hướng mà. Và để quan trọng Đức Phật không có chấp đòi hỏi cái nghi thức gì khác, đòi hỏi cái hình tướng phải dễ dễ mới được, không đòi hỏi đó, mà đòi vô cái tâm niệm của mình. Thành ra bây giờ Phật tử ở đau yếu rồi không có ngồi được thì nằm võng hay là ngồi ghế rồi cứ lần chủ niệm Phật rồi nguyện gì có Phật cũng được, đâu có gì. Phật tử nào còn trẻ còn nhớ thì cái nguyện cái bài dài. Còn Phật tử nào mà già yếu không có nhớ nhiều thì bây giờ niệm cái bài ngắn. Phật tử thì hay lắm, Đức Phật hay lắm. Mà cái đại từ đã bi. Bây giờ Phật tử niệm mà ngắn là sao? Hôm nay ngày mấy chắc là nhớ ngày mấy tháng mấy? Hôm nay là ngày mấy? Ngày 23 tháng 6 con là tên họ gì? Pháp danh gì? Nha. Con nguyện hôm nay niệm Phật, con nguyện lâm chung Đức Phật A Di Đà, để Quan Âm Thế Chí đến rước con về có Phật, trên thành Phật đạo dưới độ chúng sinh. Rồi, đủ rồi. Rồi, còn muốn dài thì thêm đủ là đủ chút hay hơn. Phật tử nào còn trẻ còn nhớ thì dài hay hơn, phải không? Hay hơn là có thêm mấy câu mà con nguyện tâm chung biết ngày và trước, thân không bệnh khổ, tâm không tâm lớn, tâm không tâm luyến, biết không điên đảo như vào thiền định. Cái câu này cũng hay lắm. Cái câu này sẽ nói Phật tử nghe là mấy cổ đức thường thường nhấn mạnh những bài nguyện mấy ngày ưa nên nhấn mạnh câu này. Con nguyện lâm chung biết ngày trước thân không bệnh khổ. Thân bây giờ có bệnh là trả. Có thân là có bệnh, Phật tử đừng nói con nguyện tôi không bệnh, không được à. Có thân phải có bệnh, nhưng mà bây giờ con nguyện cũng là có thân thì có bệnh, con chấp nhận trả nghiệp. Nhưng mà tới giờ lâm chung là gì? Thân không bệnh khổ. Thì bây giờ có bệnh, nhưng mà người tu tịnh độ đúng cách, nguyện đúng cách rồi là lúc giờ gần giờ lâm chung không có bệnh. Bệnh gì nó cũng nhẹ, nó làm cho tiêu tán hết đâu rồi, nó nhẹ nhàng để mình niệm Phật. Phải sao vậy? Vì mình nguyện như vậy. Rõ không? nguyện vậy là phải được như vậy. Cô nguyện Lâm Chung biết ngày trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đạo. Cái chỗ này là Phật tử rất là thực hiện. Mình nhớ rằng cái lời này của Từ Vân Chủ, nhưng là cũng mình nguyện là phát nguyện là của mình nha. Thì Phật tử quỳ trước bằng Phật, hứa với Phật rằng tâm không tham luyến, ý không điên đảo. Mà khi mà mình mới nguyện đó, mình ra ngoài là mình tham luyến cái gì đó, không được à. Mới hứa với Phật, nguyện Phật rồi ra mà làm tham tùm lum mà la ra. Tu ngay cái bài nguyện mình đó, rất là thực tiễn nha. Phải không? Ý không điên đảo như vào thiền định. Là niệm Phật thanh tịnh rồi không có điên đảo, là không nhớ nghĩ tưởng đủ điều. Mà khi nó nhớ cái tưởng bao hình mới, nguyện bằng Phật ra rồi lại Phật, rồi đàng hoàng mà ra mình nhớ tùm lum mà la ra. Không được, kéo lại. Tự thâm cái bài nguyện mình mà tự để ý rất tu rất hay, rất hay trong cái bài nguyện. Làm nhớ rằng mình nguyện là chính với tâm mình nguyện đó, chứ không phải là từ dân sám chủ. Mình nhớ rõ như vậy, mình ra rằng mình nguyện rằng mình tâm không tham luyến, ý không điên đảo, thì bây giờ những cái gì tham luyến cắt bỏ. Ví dụ này, tôi nguyện cái Phật không tham luyến này, chuyện này không tham luyến, ý không điên đảo, tâm niệm Phật thanh tịnh. Mình còn cái điên đảo là nhớ buồn phiền thương ghét ai hô, cắt bỏ hết. Mà Phật tử một cái bài nguyện đó mình tu theo đúng cách rồi là Phật tử ngay đây là niết bàn cực lạc rồi. Nó thực tiễn lắm, chứ không có gì mù mờ đòi hỏi Phật tử phải cái gì nhiều cả. Và ngay miệng mình hành theo đó là nhắc tâm mình rồi thì là Phật tử niết bàn cực lạc, rất là an lạc, rất là vui vẻ. Bởi cái người tu biết cách rồi đó, tu đúng cách rồi là tâm nó an lạc thanh tịnh. Được không? Còn cái này là mình không trách những cái bậc sơ cơ mới tu, ta có niềm tin có thần thánh, cho nên là hàng vạn mấy trăm ngàn người đi lên dưới bà rồi là cầu xăm rồi nhờ bà cho mượn tiền về làm ăn khổ tùm lum là ta, thì mình đừng trách nó là bậc sơ cơ, là bởi vì Đức Phật chưa tu cái pháp giải thoát, chưa chỉ mình cái pháp giải thoát. Người ta mới sơ cơ, ta tu vậy người ta ham vậy thì coi thôi, tại do cái nghiệp quả, thì những người đó là đầy ắp phiền não. Bây giờ tu đâu có pháp giải thoát mà người ta hỏi mình pháp giải thoát. Mà Phật tử giờ có trình độ rồi, quá trình rồi Phật tử tu tiến lên bậc rồi, mình tu pháp giải thoát rồi thì cái giải thoát là ngay nơi đây. Được không? Tự mình chuyển qua đấy, cái đau khổ, cái buồn phiền, cái hạnh phúc, cái địa ngục với cái Tây Phương Cực Lạc hay cảnh niết bàn cũng nơi tâm mình chuyển cả. Đó là Phật tử phải học hỏi rõ vậy rồi, phải không? Bây giờ không có gì lạ chứ. Cái chỗ này là nếu mình có thực hành là Phật tử rõ ràng, chủ rõ ràng là mình chứng minh được rõ ràng, chứ không phải là mù mờ. Bây giờ Phật tử đương phiền hà phiền trách thì thấy tâm mình nặng nề khổ, rõ ràng phải không? Phiền hà ai, phiền trách ai? Bây giờ nó là tại làm sao mà mình phiền hà trách mình khổ như vậy, là tại vì mình nhớ nghĩ lại mình buồn phiền, tâm nó nặng nề. Thì bây giờ Đức Phật chỉ cái môn thuốc A Già Đà trị tất cả chứng bệnh, buông xả hết. Nam mô Di Đà Phật, nam mô Phật hộ hết trơn, buồn phiền khổ não chấp trách gì nó hết trơn, tâm bây giờ nó nhẹ nhàng thơ thới. Thì ngay nơi đây là mình giải quyết liền, đó là mình tu pháp môn giải thoát. Mà mình phải pháp môn thoát là sao, mà có trí huệ hiểu rõ. Nếu tâm mình giữ buồn phiền chấp trách là u ám địa ngục, chuyện nó thấy rõ ràng. Và khi tâm mình buông xả hết, mình niệm Phật làm thấy niết bàn cực lạc, tâm mình thanh tịnh nhẹ nhàng rõ ràng, mình chứng thực nơi cuộc hành cuộc sống của mình. Được không? Đó là cái người mình tu trình độ khá chút, Đức Phật chỉ cho mình những cái bài vở, mình phải tự điều hòa lấy tâm mình chỗ đó, rất lợi ích mình chỗ đó. Còn bây giờ trường hợp mới nó chơi cơ tu biết có thần có thánh có trời Phật thôi được rồi, lên xin xăm mua vẽ làm gì đó, làm mượn tiền gì làm ăn cũng được hết. Nhưng mà xin thưa Phật tử, cái đó là các phương tiện đầu tiên của mấy vị thánh thôi, chứ sự thật ra là đi trên đó nó cầu an cầu hòa độ, nhưng mà mấy cái tháng đó là đôi khi chết đụng xe rung nồ, chết chìm thiếu gì đó là rồi một mượn tiền về làm ăn. 1.000 người á thì được chừng 3-4 người, ví dụ đi 3-4 người làm ăn khá đạt, đó là do cái nghiệp của người ta tốt, cái nhân duyên tốt đưa đến làm ăn khá. Cái đồ nó thò tôi lấy bà lên lắm, tôi về tôi mượn tiền về làm ăn được phất à. Còn mấy cái số lớn á làm ăn không có được, lỗ lã điều kiện tao mắc cỡ đến tên à. Thành ra mình biết là mình biết một số người ít người là đồn tụi mượn tôi làm mượn tiền bà về làm ăn được phất lắm, tốt lắm, mấy bà đi mượn đi. Thì nói rõ không, là Phật tử hiểu sâu cái nhân quả rồi thì cái đó là cái nhiều cái nhân tốt, người ta gieo những tiền kiếp nhân tốt, cái phước báo nó đến rồi thì nó khế hợp lên, ta mượn ấy gì ta làm ăn được hết. Bởi ta nói mấy người có phước là làm già là làm chơi ăn tiệc đó, là cái phước báo của người ta. Nhưng mà mình có phước rồi, bây giờ mình làm gì làm không bao giờ chuyển quá được, không bao giờ làm gì cũng là mượn mấy bao nhiêu tiền cũng về làm ăn không được, là mình thiếu phước, à mình thiếu phước. Thành ra mà tự sở dĩ sao nó đồn mà linh lắm, về mượn tiền làm ăn được là tại vì mấy cái người không được tao bắt cỡ tao nói chuyện, tao không nói mình đâu, còn mấy người được tao khoe, phải không? Tao khoe nó mừng, mới tao khoe. Thành ra sự thật bây giờ là do nhân quả đó. Điểm thứ 19, sách Duy Si Sô nói rằng, cái Si Sô này là bên Nhật nha, thật đáng thương hại thay khi nhìn thấy có những kẻ nói rằng họ đã phạm quá nhiều tội ác, hết mong được cứu độ, và tự ý giam mình trong vực thẳm của tuyệt vọng mà không hay biết rằng qua lực siêu phàm của đại nguyện rộng lớn bao la là gì nào. Tôi để sẽ đọc rõ để tự nắm được ý. Sách Duy Si Sô nói rằng thật đáng thương hại thay khi nhìn thấy có những kẻ nói rằng họ đã phạm quá nhiều tội ác, hết mong được cứu độ và tự ý giam mình trong vực thẳm của tuyệt vọng. Là có một số người không hiểu đại nguyện Đức Phật cái nào, cho nên mới nói rằng mình làm những phạm quá điều những điều ác thì hết mong cứu độ. Mà sự thật vậy, nếu trường hợp không có đại nguyện Đức Phật nào là làm quá nhiều điều ác là không được cứu độ, nhất định mới xa địa ngục. Cái chuyện đó là dĩ nhiên như vậy, được đó không? Tội một kiết la còn xa địa ngục bằng tứ trời tứ thiên vương mà, huống chi là những cái người phạm quá nhiều tội ác. Thì dĩ nhiên là những cái người này, những cái người chúng nói mà người thiện lương tự lực tu là không hiểu cái đại nguyện Phật nào, thì người ta mới nói rằng sẽ hết mong cứu độ và tự ý giam mình trong vực thẳm của tuyệt vọng. Thưa thật các người, nếu không có đại nguyện Đức Phật nào là đa hầu hết chúng sinh sẽ giam mình vào cái gì? Đau khổ của tuyệt vọng, hết mong cứu độ. Cái đó là nói gì? Đó là pháp tự lực nha, là luôn luôn ta giảng như vậy. Mà không hay biết rằng qua lực siêu phàm của đại nguyện rộng lớn bao la là dường nào, là không hiểu rằng, đó là người nói vậy nhưng mà không hiểu rằng cái đại nguyện lực Đức Phật cái đà là siêu phàm, siêu việt, tính siêu hơn cái óc thường tình mình nghĩ. Đúng không? Là qua lực siêu nhiên của đại nguyện rộng lớn bao la là dường nào. Thì bây giờ sẽ lập lại hồi tự có ý này chỗ này. Nhớ rằng cái đại nguyện của Đức Phật ấy đà, trong đại nguyện là cái nằm đâu có thể là đại nguyện, là cái bản thể nha. Thì trong cái đại nguyện này không có phân biệt kẻ ác người thiện, không có phân biệt kẻ này thiện nhiều cái kia thiện ít, không phân biệt kẻ này tội nhiều cái kia tội ít, tất cả đều được gì? Đều được đại nguyện giúp duyên cho siêu thoát sanh tử luân hồi hết, với điều kiện nhỏ là niệm 10 niệm sau cùng. Nhưng mà cũng trừ cái người quỷ bán chánh pháp, là người quán chánh pháp thì không bao giờ ấy được. Đã quỷ bán chánh pháp không tin vào pháp thì cái chuyện làm sao mà niệm 10 niệm được, hiểu không? Thì cái chuyện không nói. Nhưng mà trừ những người nào mà quỷ bán chánh pháp thì cái 10 niệm không được. Mà nếu người nào quỷ bán chánh pháp không bao giờ niệm 10 niệm được, chuyện đó là dĩ nhiên như vậy. Thì nói lại rồi này, chỗ này Tổ Thân Loan nhấn mạnh cái đại nguyện, hiểu không? Nếu trường hợp mình nói rằng những người đã ác quấy gian ác tội nhiều thì nếu bình thường không có đại nguyện thì không bao giờ cứu độ được, nhất định mới xa địa ngục là phải. Nhưng mà nếu hiểu đại nguyện, nhân duyên đầy đủ, rõ được đại nguyện đại từ đại bi của Phật thì những người này có thể được cứu độ, không đừng tuyệt vọng. Đó, đừng tuyệt vọng, có chỗ cho mình nương, có chỗ cho mình nhờ, là đại nguyện của Đức Phật nào sẽ tiếp dẫn. Nhưng mà nhớ rằng ráng niệm 10 niệm sau cùng tôi sẽ giúp Phật, tôi sẽ cứu độ của Phật. Điều kiện nhỏ thôi, nói đổi lại là cho tự ý niệm được, còn người ta không gặp ý nguyện là nhất định không được. Như này vậy. Điểm thứ 20, rất đủ phụ và đại nguyện còn là điều cần thiết nữa để có tính tâm nơi pháp môn dễ thực hành. Rất tự phụ và đại nguyện, tất nhiên mình tin trọn vẹn, mình tha thiết cái câu niệm Phật, mình tự phụ rằng mình tin vậy là tốt rồi, trọn vẹn. Tôi tin trọn vẹn với đại nguyện của Phật nào, tôi tin trọn vẹn rằng Đức Phật không có vấn đề mà bỏ rơi mình. Cái đại nguyện của Ngài, đại từ đại bi của Ngài là luôn luôn hướng về mình. Hướng về mình là hướng những về những người mà nghiệp nặng chướng sâu huệ cạn. Tin đoạn dạng cái đại từ đại bi là không bao giờ bỏ. Nếu mình tự phụ được vậy đó là gì? Là mình tính tâm nơi đạo dễ làm. Đạo dễ làm, đạo dễ thực hành, dễ tu. Nhưng cho nên ta nói là dễ tu, dễ chứng, dễ thành đó. Nhưng là thành công cao là đến quả Phật. Nào, để ý chỗ này. Thành ra Phật tử làm sao mà mình nên tạm nó tự phụ, dùng đời mình tạm được, là rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ, rất là tâm, rất là biết ơn với cái đại nguyện này, trọn vẹn biết ơn. Điểm thứ 21, như nếu như người ta đã có thể xác tín vào đại nguyện sau khi từ bỏ tất cả mọi dục vọng và phiền não mù quáng, điều ấy chắc là rất đúng. Bây giờ thì ngài nói, Phật tử để ý cái ngài nói lại cái này. Nếu trường hợp mà một số người á mà tự lực á, mà nói rằng nếu như người ta đã có thể xác tín, cái là niềm tin xác đáng rằng vào đại nguyện sau khi từ bỏ tất cả mọi dục vọng và phiền não mù quáng, điều ấy chắc là rất đúng. Tất nhiên là nó đòi hỏi về gì? Đòi hỏi mình cái muốn tin xác tín vào đại nguyện Đức Phật nào đó, thì cái người đó phải từ bỏ tất cả mọi dục vọng, tất cả mọi phiền não mù quáng. Cái này nó lại là cái người ngoài nói bình phẩm nghe. Như câu này nè: nhưng nếu người ta đã lìa bỏ tất cả mọi tham dục và phiền não, người ta hẳn đã là một vị Phật, thì đại nguyện nào có lợi gì cho một vị Phật? Tự rõ câu này vậy. Tổ Thương Loan nói thế này: nếu người ta lìa bỏ tất cả mọi tham dục và phiền não, nếu mà lìa bỏ tất cả mọi tham dục, lìa bỏ tất cả mọi phiền não, như bên thiền nói là hết kiến hoặc tư hoặc, hiểu rõ không, thì mới được thoát khỏi sinh tử luân hồi. Mà cái chỗ này mà ta đòi hỏi bên thiền, mà đòi hỏi mấy người tu tịnh độ, đòi hỏi là anh phải lìa bỏ, dứt hết những cái mọi tham dục và phiền não, thì người nói nếu trường hợp mà mình tu trì mà mình lìa bỏ mọi cái tham dục và phiền não được hết á, thì là một vị Phật, là cần cái đại nguyện đâu cần nữa đâu, phải không? Cái đại nguyện Đức Phật cái nào là gì? Là hướng về những chúng sanh nghiệp nặng phước khinh, còn đầy đủ phiền não, còn đầy đủ sự mù quáng, thì cái đại nguyện ngài mới lợi ích chứ, được phải không? Bây giờ nói lại là Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật trong mười phương nhìn thấy nghiệp quả chúng sinh quá nặng nề, đầy tham dục, đầy phiền não, đầy mù quáng, cho nên ngài mới phát đại nguyện này để gì? Để có cơ duyên cứu giúp những chúng sinh đó. Các bạn thấy không? Chứ nếu mọi chúng sinh đều hết tham dục, hết phiền não, hết mù quáng, thì đại nguyện ngài có lợi gì đâu? Nguyện chi nữa? Nó được, nó trong sạch rồi thôi, tôi nguyện chi nữa? Rước nó tiếp độ rồi tôi về tôi dạy dỗ làm hạnh chi nữa? Tất cả rồi mọi người được vậy hết, làm vị Phật hết rồi. Để thấy không? Ngài nhấn mạnh chi vậy? Là nhấn mạnh cái đại nguyện, quý ích của đại nguyện đó. Mà tôi thấy hầu hết cái đại nguyện này là hướng về mình. Phật tử làm sao mà giờ mình hỏi lại mình, tâm mình coi, hết tham dục, hết phiền não chưa? Đầy vậy, đúng không? Mình để ý cho mình cái tâm mình thấy là có thể người nào mà tu hành khá chút là hết cái phần thô như cái phần tế, còn hết cái phiền não thô như cái phần phiền não tế, còn đầy vậy rất nhiều nha. Thì khi mình còn vậy rồi thì nhất định phải cần đến đại nguyện thôi. Không có đại nguyện là không, mình không tự lực giải thoát được. Mà nếu mình rất cần mình mà đại nguyện ngài thì mình rất biết ơn Đức Phật hay nè. Nếu không có đại nguyện ngài thì muôn đời ngàn kiếp nào đó mình cũng không tự giải thoát nổi, vì cái nghiệp chướng nó điều động mình đó, điều động mình không có đủ sức để quay đầu trở lại mà được giải thoát tự mình đó. Điểm thứ 22, những kẻ chê bai những người khác quá tự hào về đại nguyện cũng lại là những kẻ có nhiều dục vọng và phiền não mù quáng, và như thế chính họ cũng đang tự phụ về đại nguyện. Nè, những kẻ chê bai người khác quá tự hào về đại nguyện cũng là những kẻ nhiều dục vọng và phiền não. Tất nhiên là người ta tự hào về đại nguyện, để cái tâm trọn vẹn vào cái đại nguyện quý báu của Đức Phật ngay đàng, mà có người chê thì là những có dục vọng và phiền não. Những người đó là còn chưa hiểu đại nguyện thì còn chê trách, thì những người đó là còn gì? Còn đầy dục vọng và phiền não mù quáng. khi mình tin vào đại nguyện trọn vẹn mà ta chê, thì mình biết rằng cái người đó là gì, không hiểu đại nguyện Phật cái nào, cho nên những người đó còn nhiều dục vọng dần và vì phiền não buồn quán, và chính họ cũng đang tự phụ về đại nguyện thì vẫn không hiểu về đại nguyện, tự phụ á. Còn mình tự hào về đại nguyện, thấy không? Đó. Tất nhiên làm ta nó tự phụ đại nguyện làm ta không hiểu hết cái đại nguyện của Phật nhà đâu. Còn mình tự hào đại nguyện là mình trọn vẹn, mình hiểu, mình thấy vớt quýt rất tốt đẹp, rất đại từ để bi đối với mình. Nếu không có đại nguyện thì mình không thể nào tự giải thoát được. Cho nên mình tin trọn vẹn về đại nguyện. À, à. Điểm thứ 23, điều ác gọi là kiêu mạn của đại nguyện. Là điều ác nào? Điều ác gọi là kiêu mạn của đại nguyện. Điều ác nào? Điều ác nào là điều ác không kiêu mạn? Khờ dại biết dừng nào. Mình tự thấy cái chỗ mà cái câu này nó cũng khó hiểu chút. Điều ác gọi là kiêu mạn, điều ác gọi là kiêu mạn của đại nguyện là điều ác nào? Là tất nhiên là không tin vào đại nguyện trọn vẹn đó là điều ác không kiêu đại nguyện, là điều ác nào đấy? Điều ác nào không phải là không kiêu mạn? Vì điều ác nào không kiêu mạn thì khờ dại biết dừng nào. Thì cái chỗ này người ta dịch để Phật tử có kinh thì nói sơ là ý niệm chỗ này. Dịch giả dịch ấy nè, giảng cái câu mà kiêu mạn. Kiêu mạn hoặc do tự ái hoặc do niềm tin vào đại nguyện bao giờ cũng là ác. Tất cả mọi kiêu mạn đều ác. Tất cả mọi kiêu mạn là mình tự cái tự kiêu, người ngã mạn tự kiêu đó. Không có chịu mà hạ thấp mình chút đó để cho mình nương đại nguyện của Phật Thầy Đà đó. Kiêu cái người tự lực đó. Hay nói vậy, mọi điều ác đều kiêu mạn, mọi điều ác là mình tự phụ của mình đều kiêu mạn. Thật đáng thương thay khi nghe những kẻ nói rằng họ rất tự mãn bởi vì họ không kiêu mạn. Kỳ thực họ rất kiêu mạn về sự khiêm tốn của họ. Có nhiều người nè, đáng thương thay những kẻ nói rằng họ rất tự mãn bởi vì họ không kiêu mạn, khoe rằng tôi không kiêu mạn, nhưng mà nói mình khoe rằng mình tự lực tu được, tự lực giải thoát, trong khi mình không đủ sức chuyển hóa sanh tử luân hồi ngay kiếp này, mà mình tự lực rằng nó tu lực tự giải thoát luôn, tôi không cần cái trợ duyên trừ lực ai hết. Thì sư giảng thêm thì Phật tử thấy rằng họ kiêu mạn không, không đủ sức đó, mình vẫn đủ sức để chuyển hóa hết sanh tử luân hồi ngay kiếp này, mà trong khi không giải quyết được sanh tử luân hồi thì cái người đó là kiêu mạn. Thì người hiểu ý đó không? Kỳ thực họ rất kiêu mạn vì sự khiêm tốn của họ. Cũng vậy, những ai tự mãn không làm một điều ác nào, họ hoàn toàn không hay biết rằng rung lý của họ là tiện nghi, tự phụ về những gì chỉ có trong mộng tưởng, về đức khiêm cung hay về sự giới hạnh mà người ta thường nhấn mạnh là nguy hại và gây trọng tội. Cái này ý nói rằng tự phụ về những gì mộng tưởng, về đức khiêm cung hay về giới hạnh hay về thường nhấn mạnh về sự làm việc thiện của họ đó là nguy hại và gây trọng tội mà không hay. Như thế này, rồi ngài mới giảng thêm, cũng vậy tất cả những ai tưởng rằng mình thiện lương, khiêm tốn, bác ái, nhân đạo đều đáng thương hại. Cái sở chấp của mình cho rằng mình thiện lương, mình khiêm tốn, mình bác ái, mình nhân đạo đều là những người đáng thương hại. Tại sao? Ví dụ, hành động một cách khiêm cung là một thiện sự, cảm ơn nghìn lần bằng lời lẽ hay bằng hành vi và tự mãn về những việc đó đều được xem như vô nghĩa trong Phật giáo. Được không? Hành động một cách khiêm cung là một thiện sự, cảm ơn nghìn lần bằng lời lẽ hay bằng hành vi và tự mãn về những việc đó đều xem như vô nghĩa trong Phật giáo. Tại sao? Tất cả chúng ta làm điều thiện khi nào điều thiện ấy làm ta thích ý, làm ta thiết ý, thích ý, làm ta vui vẻ, ta làm những gì mà thích ý đó, thì cái đó là kiêu mạn mình không hay. Tại sao? Chúng ta hãy bố thí cho một người ăn mài của đồng tiền. Nếu như hắn ta không cảm ơn chúng ta thì chớ lại nhục mạ chúng ta một cách phẫn nộ về mức ít oi của sự bố thí này, thì đáng lẽ là hài lòng, chúng ta lại tức tối bởi vì chúng ta đã đợi chờ những lời cảm tạ. Ví dụ chúng ta bố thí người kia, mà mình bố thí người đó mà bây giờ người đó không cảm ơn mình, không nhớ ơn mình, mà lại muốn hại mình, ác cảm như mình, muốn chửi mình lại, thì bây giờ mình sao? Mình khổ, nó tôi phản á, mà ơi xin tôi về cho gạo ăn, mày lại nó không hại tôi, nó chửi tôi, phải ha? Cho nên Phật tử thấy chỗ này mình làm lợi ích đó, mình làm phước đó, nhưng phải khéo, là bố thí ba la mật trong kinh Phật đó. là khi mình bố thí rồi, mình không chấp mình là người thí, không chấp cái người nhận độ thí, không chấp vật thí, thì tam luân không tịch. Tại sao? Đó, mà Đức Phật ở trong công ca Đức Phật nó nói rõ lắm, người tam luân không tịch là gì? Mình là người bố thí cũng là không. Bởi chỗ này đạo tử thấy cái chỗ là làm sao mình đừng thấy người là mình thí, đừng thấy người nhận đồ thí, đừng thấy vật bố thí. Cái đừng thấy là làm sao được? Nếu trường hợp mình nói ra thực tiễn, sao mình đừng thấy? Rằng ràng gì biết tôi đừng thấy sao được? Nhưng mà học Bát Nhã rồi Phật tử mới hiểu chỗ này, chúng tam luôn không tịch. Thế là sao? Là mình là người bố thí vật, mình là người bố thí vật cho người cũng là không, là duyên hợp là không. Trên thời Bát Nhã đó, nghe thân mình tứ đại thành cũng duyên hợp là không. Cái người nhận vật thí mình đó cũng là duyên hợp là không. Vật mình bố thí cũng là duyên hợp là không. Ba cái không hết, kêu không thấy là chỗ đó. Mà tự làm chứ, mình đừng có thấy người thí, đừng thấy mình thí, sao thấy trời gì, sợ gì đừng thấy gì được. Tự mà hiểu Bát Nhã rồi, hiểu như vậy là chúng tam luân không tịch, ba cái đều không hết. Mà khi mình đã được vậy là tâm mình thanh tịnh rồi, thì mình có bố thí ai là ta lại ta chửi mắng nó nặng nó nhẹ, mình không buồn không phiền. Cái đó mới bố thí ba la mật, mới đúng tinh thần ý nghĩa của một sự bố thí. Còn mình bố thí mà mình còn phải chờ người ta cảm ơn mình, chờ người ta tán thán mình hay chờ cái kia, tất nhiên là cái người đó là còn gì, còn cạn. Cái bố thí này không khá là phiền não, thật ra không, thật ra bất cứ Phật biểu dạy mình phải nâng lên một lớp nữa. Cái bố thí này là nãy đó, cái bố thí này không khá là kiêu mạn là chỗ đó. Cho tôi là thiện lương nhưng mà vẫn là kiêu mạn. Nó nói nè, nói đúng ra sự bố thí đó chỉ là một sự mua bán chứ không phải là một việc thiện. Chúng ta đã có từ trong tiềm thức ý định mua một cảm giác thú vị bằng một đồng tiền. Tất nhiên là mình bố thí cho người ta mà chờ người ta cảm ơn, người ta vui vẻ tán thán mình, đó là ngài nói là gì? Cái đó là mình mua cảm giác thú vị bằng đồng tiền. Thấy không? Thiếu tiền bạc hay trong những điều kiện vật chất khác chắc là chúng ta sẽ không cho gì cả. Đó. Tất cả những thiện hạnh này như vậy chỉ là bề ngoài và phụ thuộc. Cái không bao giờ là một thiện chí tuyệt đối. Đó chỉ là cảm tình do tình cảm thiện cận. Bất thường xen lẫn ít nhiều, khoe khoang và ngông cuồng. Chẳng qua là nhờ có điều kiện nhưng bị hạn định. Ấy là cái mà bất kỳ ai cũng có thể làm trong cùng những điều kiện như vậy. Nếu như đó là một bản nguyện tuyệt đối, hẳn người ta phải bố thí tất cả những gì mà người ta sở hữu. Ba nghiệp thanh tịnh mà chẳng có một hậu ý nhỏ bé nào, cho đến xương máu của mình hay cả sinh mạng của mình đi nữa. Nếu như người thọ thí đã thọ lãnh vật bố thí của bạn, hẳn bạn sẽ phải cảm tạ rất sâu xa đại nguyện qua sự hiện hữu của người thọ thí, thí chủ và vật đưa ra bố thí. Đã. Thành ra bây giờ nếu trường hợp mà mình thành làm bố thí như tôi nói đó, mà muốn được tốt đẹp quý báu đó, là cái người mà nhận thọ thí mình phải cảm ơn họ nhiều, vì nhờ họ mình mới được công đức phước đức.